Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là nhà Phật nó giảng, nói hoặc là gọi. Nhà Phật gọi là giáo hóa, Phó Chia Giảng Chia Hoa. Giáo chính là giáo dục, giáo dục chính là dạy bảo, thượng như thí, hạ giáo. Hai hiểu chứ, người trên làm, người dưới bắt chước. Hóa đây là mà thay đổi, nhờ sự dạy bảo mà có thể thay đổi, gọi là giáo hóa. Người có tiếp nhận lời dạy bảo mà sau khi tiếp nhận rồi có được sự thay đổi thì đó mới là tiếp nhận giáo hóa. Còn ta có tiếp nhận, có dạy bảo, ta có được sự dạy bảo mà ta không có sự thay đổi thì đó không phải là tiếp nhận giáo hóa. Thật ra người được dạy thì không phải là ít. Những người chân thật có sự thay đổi thì rất ít. Nhưng mà nhà Phật chúng ta chú trọng ở sự thay đổi. Tự thay đổi, chính mình phải thay đổi và tự làm mới thì đó mới là vô cùng đáng quý. Người xưa có câu là nhân phi thánh hiền, mạc năng phô hóa. Người không phải thánh hiền thì ai cũng có lỗi, cũng có sai phạm. Quá vi năng cải, lỗi đã sai lầm mà có thể thay đổi, có thể sửa thì không có gì tốt bằng. Thiện phi hạ yên, không có gì tốt bằng. Cho nên có lỗi lầm, có sai phạm là việc bình thường của một người phàm phu như chúng ta. Nhưng quan trọng ở chỗ là ta có nhận ra để mà thay đổi hay không. Thì đó là cái điều quan trọng. Mà muốn thay đổi được thì phải biết tiếp nhận sự dạy bảo của người chưa. Còn nếu như chúng ta không chịu tiếp nhận sự dạy bảo thì làm sao biết để mà thay đổi. Cho nên người xưa mới nói càng học thì mình thấy mới càng thấy mình dở, mình ngu. Còn chỉ có những người không chịu học, không chịu tiếp nhận giáo hóa của người xưa thì họ không thấy mình dở, mà luôn luôn thấy mình biết. Tự vĩ vi thị, tự cho mình là người đúng, người biết. Có sai phạm, biết tiếp nhận sự giáo hóa của người trên, người trước, và nỗ lực thay đổi tự làm mới, thì đó mới thật sự là quá tốt. Cho nên tôi thường nói, có một khởi đầu tốt thì chắc chắn sẽ có một kết quả tốt. Còn nếu chúng ta không chịu tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của cổ thánh tiên hiền, thì không cách gì thay đổi được sai lầm. Cho nên trong nhà Phật thường hay nói, có hai hạng người không thể độ được. Đó là cái hạng thứ nhất là thế chí biện thông. Họ biện luận, họ nói tất cả những lý lẽ nào cũng xôn. Nhưng mà họ không biết được tất cả những lời nói đó chỉ là lợi cho bản thân họ, mà trong tâm của họ vẫn tràn đầy những dục vọng phiền não mà không cách gì khống chế được. Đó là cái nỗi bất hạnh của những người gọi là thế chí biện thông, mà họ không nhận ra. Nói thì hay lắm, nhưng mà nội tâm thì tràn đầy phiền não, không có cách nói chuyện. Không phải là bất hạnh không? Còn cái hạng thứ hai là nhất sinh đề, là không tin. Họ không thể tiếp nhận bất cứ một lời giáo hóa nào đến với họ. Mà không tiếp nhận lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền thì làm sao biết cách để mà thay đổi, để mà sửa lỗi tự làm mới. Cho nên nhà Phật có cái từ là y giáo phụng hành, biết tiếp nhận lời giáo huấn, biết nghe theo lời giáo huấn mà nỗ lực thật làm. Mà người chân thật nỗ lực thật làm thì Phật Bồ Tát sẽ đến giúp họ. Chỉ có những con người không chịu nỗ lực thật làm thì làm sao Phật Bồ Tát đến để giúp đỡ. Cho nên tôi khuyên mọi người, cứ nỗ lực thật là thì mọi việc sẽ có một sự cảm ứng thù thắng. Như trước đây, những cái việc mà tôi thấy vậy, tôi liệt kể cho các vị nghe. Trước đây tôi cũng thi là phóng sanh một ít. Có bao nhiêu tiền thì cứ ra mà tận lực phóng sanh. Mua một ít, ngày nào cũng vậy. Làm. Đi đâu cũng mua quà để tặng người. Ban đầu làm thì ít thôi. Nhưng mà dần dần, nó nhiều, nhiều đến mức mà mình cũng không nhận ra. Phóng sanh cũng vậy. Nhiều lúc tôi phải hạn chế lại. Thay vì phóng sanh 3-4 tấn, thì tôi chỉ phóng sanh khoảng 1,5 tấn, 1 tấn là thường, và nhiều lắm là 2 tấn chứ không hơn. Hạn chế cái sự quá nhiều làm cho người ta sẽ khỏi lòng tham. Họ đến họ bắt, họ đến họ vi dây để mà họ giết. Mình chú trọng cái việc phóng sanh, chứ không phải chú trọng cái việc biểu hiện. Cho nên phải hạn chế. Từ cái chỗ mà không làm, rồi làm một cách hết sức là ít ỏi, rồi sau đó dần dần nó lên quá nhiều. Cho nên chúng ta y giáo phụng hành, y theo lời dạy của người xưa mà làm, thì tự khắc có cảm ơn. Trong vô hình chung có sự hỗ trợ của Phật Bồ Tát, của chư vị thiện thần. Chúng ta nhìn vào trong bài và thử nói, nhà Phật không gọi là giáo học, mà nhà Phật gọi là giáo hóa. Khi dạy bạn rồi, bạn chân thật hiểu được, bạn chân thật tường tận, thì lập tức sinh ra thay đổi. Như trước đây chúng ta tràn đầy những tự tư ích kỷ. Ta nghe sự giáo hóa của Phật phải bố thí. Trong bố thí có tài thí, pháp thí, vô vi thí. Muốn có tiền tài phải bố thí tiền tài. Muốn khỏe mạnh thì phải bố thí vô vi. Muốn trí tuệ thì phải bố thí pháp. Sau khi ta tiếp nhận giáo hóa rồi, ta muốn làm theo, thì đây là sự thay đổi. Sau khi tiếp nhận dạy bảo rồi, thì là gì? Chuyển mê thành ngộ. Quá mê thành ngộ, quá ác thành thiện, quá phạm thành thánh. Đây là một sự biến hóa, sự thay đổi. Người xưa gọi là đọc sách biến hóa khí chất, tổ sư biến hóa chi trữ, chi trữ. Đọc thư biến hóa khí chất, có nghĩa là đọc sách thay đổi khí chất. Cái chữ hóa này, theo lời hiện tại mà nói, là từ nơi ở, từ ở nơi thành tích mà nhìn. Giáo là từ ở trên nơi, ở nơi sự tướng. Giáo là dạy bảo, là từ ở nơi sự tướng mà nói. Còn hóa là từ ở nơi, ở trên thành tích mà nói. Đến sau cùng có cái thành, có cái thành quả hay không, hiệu quả như thế nào. Chính là ở chỗ xem bạn thay đổi nhiều hết. Thì đây mới gọi là giáo hóa. Còn nếu như không có sự thay đổi, thì đó chỉ gọi là giáo học, chứ không phải là giáo hóa. Nếu mà thay đổi ít, vậy thì cái sự tường tận, thấu hiểu của bạn ít. Còn nếu thay đổi được, được nhiều, vậy thì cái sự tiếp nhận, thấu hiểu của bạn được, được nhiều. Cho nên có sự thay đổi lớn. Thì đây gọi là chân thật thường tận. Cho nên Hòa Thượng nói, mình suy xét coi xem, phàm phu nghiệp chướng tập khí rất là sâu nặng, chướng ngại cái lời giáo huấn của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát. Chúng ta tuy là ngày ngày học tập, ngày ngày nghe giảng, học được mười mấy năm, hai mươi mấy năm, ba mươi mấy năm, vẫn cứ là y như cũ, không hề có sự thay đổi. Vậy thì bạn xem ra nghiệp chướng của mình sâu nặng đến cỡ nào. Thật ra nghiệp chướng có sâu nặng cỡ nào đi chăng nữa, mà biết nghe lời rồi tiếp nhận rồi thực hành thay đổi tự làm mới, thì chắc chắn cũng có thể thay đổi. Ta cứ nghe biết là có, là hay, nhưng mà không thực tiễn. Lời giáo huấn của Phật Bồ Tát và của cổ thánh Thiên Hiền rất nhiều, mà đều là những khuôn vàng thước ngọc. Như Thích Ca Mâu Ni Phật khi nhập niết bàn dặn bảo A Nan lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Ta là hàng học hậu học, hàng đệ tử đời sau, cứ y theo đó mà làm. Tuyệt đối không vi phạm giới luật. Phải trải qua đời sống. Nghiêm túc. Đơn giản. Thanh tịnh. Nếu ta cứ nghe theo lời giáo huấn này mà làm, thì cho dù nghiệp chướng sâu nặng cỡ nào, nó cũng thay đổi. Ngày xưa khi tôi lần đầu tiên nghe được lời Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng nói có tiền là phước báo, dùng tiền là trí tuệ. Tôi nhớ như in và làm theo. Hòa Thượng nói nhân đáo vô cầu, phẩm tự cao. Nghe được lời dạy này, tôi không mong cầu. Mà có thể nói là không qua lại với người có tiền hay có quyền thế, thì tự khắc những cái tập khí đó không, những tập khí xấu ác, nó không có cơ hội để mà nó sanh khởi. Đây là biết nghe lời dạy mà làm theo thôi. Của Hòa Thượng dạy hoàn thiện tính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Người ta cứ chạy theo làm thế nào để độ chúng sanh, mà không quay lại làm thế nào để hoàn thiện mình. Khi mình hoàn thiện được mình rồi thì chúng sanh sẽ được độ. Vì sao vậy? Vì chính chúng ta là thân giáo. Ta làm được, chúng sanh thấy rõ ràng, chúng sanh vô hình trung bị cảm hóa. Từ cái vô hình chúng bị cảm hóa đó mà sanh khởi tâm kính phục, rồi sẽ làm theo. Cho nên hoàn thiện chính mình, ảnh hưởng được chúng sanh. Vậy thì khi ta hoàn thiện mình thì ta đã độ chúng sanh. Nhiều người cứ chạy đi, cứ lo làm sao để mà hoàn thiện người. Cuối cùng mình thì chưa hoàn thiện. Cho nên mình hoàn thiện mình thì tự khắc sẽ ảnh hưởng được chúng sanh. Đây là những lời dạy. Nếu chúng ta không chịu tiếp nhận, chúng ta không chịu làm theo, vậy thì ngày ngày học tập, ngày ngày nghe giảng, thậm chí học qua 10 năm, 20 năm, 30 năm thì vẫn y như cũ, chẳng có gì thay đổi. Không có sự thay đổi thì tự cho mình là người nghiệp chướng sâu dày. Mọi chúng sanh nghiệp chướng đều sâu dày. Nhưng chúng ta phải biết tiếp nhận sự giáo huấn, y giáo phụng hành, thì tự khắc những cái nghiệp chướng, những cái tập khí xấu ác này, nó không có cơ hội để khởi hiện hành. Cho nên Hòa Thượng dạy nghiệp chướng sâu nặng không nên sợ. Dùng phương pháp gì để tiêu trừ nghiệp chướng? Không ngừng huân tu. Không ngừng huân tu là như thế nào? Thí dụ bây giờ ta có cái tánh tham lam bọn sẻ. Bây giờ ta muốn đối trị cái tham lam bọn sẻ này, thì ta thường xuyên bố thí. Ta thường xuyên tặng quà. Ta thường xuyên thăm hỏi. Cứ thường xuyên tặng quà, thường xuyên bố thí, thường xuyên thăm hỏi. Lâu dần ta sẽ đối trị được cái tham lam bọn sẻn của ta. Đó là huân, huân tập lâu dài. Cho nên Hòa Thượng nói, cái phương pháp này là rất nhiều. Phật tổ truyền dạy cho chúng ta là gì? Trường kỳ huân tu. Cái là huân tập một cách dài lâu. Bởi vì phiền não tập khí của chúng ta rất là sâu nặng. Cái thời gian để mà tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền rất ít. Thời gian huân tu rất ít, cho nên không đủ. Cho nên phải huân tu thời gian dài lâu thì mới có thể đối trị được. Cho nên các vị đừng bao giờ nghe ai nói pháp này mau lẹ, pháp kia mau lẹ. Ở đây mau lẹ không phải pháp, mà mau lẹ ở nơi tâm. Thật ra khi mê là phàm phu, mà giác rồi thì là Phật. Vậy thì mê và ngộ là ở nơi chính ta. Cho nên thời gian huân tu dài hay ngắn là do cái sự dụng công của ta có miên mật hay không. Nếu ta dùng miên mật xích sao thì thời gian nó rất ngắn, là thật đã có thành tựu. Thí dụ như ngài, có những vị niệm Phật chỉ 3 năm, thậm chí niệm Phật 3 ngày là đã có thành tựu. Đó là khi sử dụng công của họ một cách miên mật. Cho nên thời gian dài ngắn là ở chính ta, chứ không phải ở pháp. Khi ta đã chọn được pháp rồi thì cái sử dụng công của ta có miên mật hay không. Cho nên Hòa Thượng nói này, vì cái sự huân phiền não tập khí ta rất là nặng, mà thời gian để huân tu làm theo lời giáo huấn của Thánh Hiền của Phật Bồ Tát, thời gian ít quá chưa đủ. Cho nên ta phải dùng thời gian gọi là trường kỳ huân tu, thời gian dài thì nó mới có một cái thành tựu. Các đại đức của tông môn giáo hạ xưa cũng chẳng qua là dùng thời gian huân tu tu tập, nhưng mà cái thời gian dài ngắn là do căn tánh của mọi người. Có người thì ít thì 3 năm, 5 năm, có người nhiều thì 3 đến 40 năm mới khai ngộ, mới có thành tựu. Chúng sanh căn tánh khác nhau, sự nỗ lực của mỗi người cũng không giống nhau. Nhưng mà Hòa Thượng nói là thế nhưng ta 10 phần nỗ lực dụng công học tập thì có thể giúp chúng ta rút ngắn thời gian, giúp chúng ta mau qua được thành tựu. Thì cũng không gì khác hơn là toàn tâm toàn lực chăm chỉ dụng công huân tập thì nó có thể giúp chúng ta rút ngắn được thời gian. Đừng bao giờ nghe người ta nói cái này nhanh, cái kia nhanh, pháp kia nhanh, pháp này chậm rồi chạy theo. Không có cái gì mà không dụng công mà được cả. Nên nhớ cái điều này. Thế gian người ta nói là vô công bất hưởng lộc. Mà không có công mà có lộc thì ắt có vấn đề. Nó không phù hợp, nó không phù hợp với cái đạo lý nhân quả. Cho nên tất cả đều phải có thời gian để dụng công. Còn ai nói không cần dụng công thì đó chỉ là ma pháp nhất thời, chứ không phải là vĩnh viễn. Không có được sự thành, không có sự thành tựu dài lâu. Đó là sự thật. Thí dụ như chúng ta đầy những tập khí phiền não mà nói pháp gì đó sẽ làm cho chúng ta nhanh chóng thoát đi cái phiền não tập khí, vậy thì đúng là ta bị lừa. Chỗ này Hòa Thượng dạy, không chỉ chúng ta ở ngay trong kinh luận nỗ lực học tập, mà quan trọng nhất là phải đem sự giáo huấn ở trong kinh điển thực tiễn ngay trong đời sống thường ngày của chúng ta. Bởi vì ta rời khỏi, lìa xa cái đời sống thực tế thì ta không có chỗ để mà cọ sát, để mà trắc nghiệm. Thí dụ như ta ở chỗ hoàn toàn tịch tịnh, không có ai làm phiền não mình, mình cứ nghĩ là mình đã thanh tịnh lắm rồi. Nhưng khi gặp nghịch cảnh thì tham sân si khởi lên ngay. Mình cứ nghĩ rằng sắc tài mình không còn đắm nhiễm, nhưng khi gặp phải sắc tài thì nó vẫn y nguyên đắm nhiễm, chẳng gì thay đổi. Cho nên không có hoàn cảnh để trách nhiệm thì làm gì biết được nội tâm của chúng ta có thay đổi hay không. Cái điểm này chúng ta phải tường tận. Tại sao người xưa 3 năm, 5 năm tám đến 10 năm thì đã khai ngộ rồi, có thành tựu rồi. Là vì họ có thể đem những cái đã học, những lời giáo huấn của Phật Bồ Tát thực tiễn ở trong cuộc sống. Thực tiễn ở ngay trong khởi tâm động niệm, ở ngay trong đối nhân xử thế tiếp dẫn. Chứ không phải học để đàm quyền thuyết diệu. Nên nhớ một điều, lời giáo huấn của Phật không phải là học thuyết. Để đi đem đi diễn thuyết nói cho hay, mà là những bài tập thực hành. Phải đem nó mà áp dụng ngay trong khởi tâm động niệm, ngay trong đối nhân xử thế tiếp dẫn của mình. Nghe cái đạo lý mà Hòa Thượng nói, nghe nói bố thí hay quá, mình khuyên người ta bố thí. Bố thí đi những tài vật, tiền tài vật chất, đó là ngoại tài. Bố thí nội tài là Phật Pháp, tri thức mình có. Bố thí luôn những cái tập khí phiền não của mình. Nghe hay quá mình dạy người ta, nhưng cuối cùng mình không làm. Khuyên người ta bố thí, nhưng bản thân mình thì vô càng nhiều càng tốt. Lời nói này Hòa Thượng nói tôi nhớ rất là sâu sắc. Tua tua quẩy xa, vô càng nhiều càng tốt. Cho nên những lời giáo huấn của Phật, những lời dạy của Phật là những bài tập thực hành, chứ không phải là học thuyết nói cho ai. Trong quá trình có tính, có giải, có hành, có chứng. Học tập ở trên kinh, ở trên kinh là tính. Giải là sau khi hiểu rõ. Bạn phải đem nó thực tiễn ở ngay trong đời sống thường ngày, thì đó là hành. Hành là chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Thông qua hành, hành là thực nghiệm. Thông qua thực nghiệm, chứng thực. Chứng thực cái giải của bạn là không sai. Cái chứng này chính là chuyển phạm thành thánh. Các vị thấy những giáo huấn của Phật Bồ Tát là những quá trình thực nghiệm. Chứ không phải là những học thuyết nói suông. Học Phật để đàm quyền thuyết diệu thì cả đời nói cho dăm bọt mép chứ còn chẳng có được lợi ích. Chân thật làm theo lời Phật dạy thì chân thật có được lợi ích. Có được lợi ích ở nơi lời, ở đây chính là chân thật lìa khổ được vui. Vì sao vậy? Vì không thể không để những phiền não tập khí nó trói buộc, nó sai khiến thì chắc chắn nước an thôi. Xa lìa cái tự tư tự lợi, xa lìa đi ngũ dục lục trần. Nói cho nhiều, nói cho hay mà để lấy tiền về cho mình thì các vị thử xem có phải là chính mình là kẻ lừa người, lừa mình hay không? Thì chúng ta thử nghĩ xem, hiện tại loại người này nhiều hay ít? Chúng ta xem lại cái đoạn này. Trong một cái khóa trình nhà Phật họ là thông qua tính giải hành chứng. Tính giỏi phải hiểu, không phải tính một cách mù quáng. Hiểu rồi phải thực nghiệm, thực hành. Trách nhiệm xem những lời dạo nói này có đúng thật không? Chứng thật cái hiểu của mình là không sai. Chứng ở đây chính là chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Cho nên Hòa Thượng nói, bạn phải có thể đem nó thực tiễn vào ở trong đời sống, vào ở trong làm việc, đối nhân sự thế tiếp cho hàng ngày, thì bạn sẽ có được thể ngộ, khế nhập. Còn nếu không đem những lời giáo huấn thực tiễn vào ngay trong cuộc sống đời thường ngày, trong sinh hoạt, trong đối nhân sẽ thêm tới việc, thì không là không thể có được sự khế nhập, có được sự thành tựu. Vậy thì chúng ta chưa có hành gì cả. Tiếp nhận rồi, biết được rồi, hiểu được rồi, nhưng không không thực tế, thực nghiệm, không thực tế, vậy thì cuối cùng chẳng có được lợi ích. Khế nhập chính là hành, không có hành thì làm sao có thể vào được cảnh giới của Phật Bồ Tát? Có thực hành thì mới có thể vào được cảnh giới của Phật Bồ Tát. Mà vào được cảnh giới của Phật Bồ Tát thì mới chân thật có được thành tựu. Thành tựu ở đây chính là lìa khổ được vui, không bị những phiền não tập khí nó khống chế, không bị tham sân si mạng ý nó khởi hiện hành, nó dẫn đạo, thì chắc chắn sẽ được an vui. Chỗ này câu hỏi này Hòa Thượng nói ngắn nhưng mà ta phải ý rất sâu nha. Cho nên không có hành chứng, tuy có học nhưng không thể hóa, Có nghĩa là không có thay đổi, không có sự chuyển hóa. Phải có hành, có chứng thì mới có sự thay đổi, mới có sự chuyển hóa. Có hành, có chứng thì ta mới chuyển ác thành thiện được. Có hành, có chứng thì ta mới có thể chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Cho nên học Phật là học để chuyển đổi. Mà học mà không có sự chuyển đổi thì coi như chúng ta học xuông. Học mà không có hành, không có chứng, vậy thì chắc chắn khổ đau vẫn khổ đau. Vâng, chúng ta nghe.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.